thưa cha, con có gặp một cái trường hợp này, có một cái anh đó anh đi cải tạo, thì ở nhà bà xã anh lung tung đó, thì anh cũng giữ đạo, anh vẫn đi tu mà. Anh về anh nói như thế này, anh nói tao dứt khoát không có bỏ vợ tao, bị luật công giáo là một vợ một chồng. Nhưng mà bên gia đình, bên vợ ảnh, thậm chí ông bà già vợ buộc ảnh phải bỏ vợ ảnh. Vì nếu mà cứ giữ cái tình trạng đó thì vợ ảnh cứ tiếp tục linh tinh, rồi nó tai tiếng cho gia đình bên vợ, họ không thích vậy. Thì sau đó ảnh mới đặt vấn đề về, ảnh nói, ủa tại sao các cha thì có thể giải cái lời khấn linh mục được, còn như tao bây giờ đó, bây giờ ví dụ như tao như vậy, gia đình bên vợ tao buộc tao đó phải thôi vợ tao, rồi bây giờ tao thôi vợ tao nói tao phạm vô cái luật hôn nhân, rồi từ đó cái không cho tao đi rước lễ. Thì có một cha giải thích như thế này, những cái trường hợp đó đó, thì trong một năm một hai lần, chẳng hạn như lễ phục sinh, lễ giáng sinh, các cha có thể chuẩn, nghĩa là không, đại khái không có văn bản nào bằng, nhưng mà có thể du di cho anh đó được đi rước lễ một lần. Như vậy thì đúng hay sai, đó là chuyện thứ nhất. Còn chuyện thứ hai nữa đó, thì về cái vụ mà phép rảy nước thánh á, thì con thấy thường thường như cha nãy cha nói là ở trong mùa phục sinh thì thường thường đó, cái rảy nước thánh á là thay thế cho cái phần mà gọi là sám hối, có đúng không ạ? Đó. Và thứ ba nữa, cái việc mà rửa tay đó, thì con cũng có được một cha giải thích, đó là cái việc mà rửa tay đó, đó là về cái phong tục của người Do Thái từ ngày xưa rồi, từ trong Cựu Ước, tức là trước khi ăn hay là trước khi cử hành cái gì đó thì họ rửa tay đó. Thành ra rửa tay để thể hiện là cái cũng như là cái sự chuẩn bị của mình cho cái tâm hồn mình nó đó ấy đó. Thì như vậy là cái đó là bắt nguồn từ từ dân Do Thái trong Cựu Ước, hay là từ cái một cái phong tục mà như cha nói hồi nãy, cha nói là mình rửa tay để mà thanh tẩy mình. Cái việc rửa tay thì đương nhiên là coi như là thanh tẩy rồi đó, nhưng mà theo như con được có một cha giải thích, nói là cái đó là từ cái truyền thống của Do Thái hồi trước. Dạ con xin hết.
Vâng, cái việc về bí tích hôn phối đó nó cũng phức tạp lắm à. Ở đây mình đang nói về thánh lễ, nhưng mà thôi trả lời tí về bí tích hôn phối. Thưa là cái bí tích hôn phối, chúng ta biết là nó có bốn điều kiện để thành bí tích hôn phối. Thứ nhất, tự do. Thứ hai, trung thành với nhau. Thứ ba, bất khả phân ly. Thứ bốn, trách nhiệm làm cha mẹ. Nếu thiếu một trong bốn trường hợp đó thì bí tích nó không có thành. Bây giờ trường hợp anh này ở với chị này, mà chị này thì lại đi với người này người kia, phải không cơ? Mình đại khái như vậy. Thì gia đình của các anh này á, thì không chấp nhận, bảo nếu cái chị này như vậy thì thôi, mình dứt khoát thì mình bỏ đi, phải không cơ? Buộc anh phải bỏ. Cái bỏ ở đây thì chỉ xét về mặt bí tích hôn phối thì bí tích là không thể bỏ được, chỉ có chết mới cắt được cái mối liên hệ về bí tích hôn phối đó, không làm cách nào được đó. Bây giờ bạn thấy nào, tại sao mà linh mục thì bỏ chức linh mục được đó, trở gọi là mình gọi là hồi tục được đó. Còn những người mà có gia đình hay là có hôn phối rồi thì không được. À. Thì thưa là, thì thủ phạm là chính Chúa Giê-xu. Tại chính Chúa nói, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Chúa nói câu đó là bà con là giáo hội thua. À. Cái bên đó là mà chính mình nói sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, mình phải giải thích rõ là cái sự kết hợp này là do hai người tự do lựa chọn nhá. Tự do lựa chọn. Sau đó là Chúa cho một cái ơn đặc biệt. Cái ơn gọi là ơn bí tích hôn phối. Do đó mà họ làm thì họ chịu trách nhiệm. Thì bây giờ bảo thì tại vì chúng con khi mà quen nhau, lấy nhau, chúng con chưa có hiểu nhỏ ra nhau, hiểu rõ. Cái vấn đề nó ở chỗ đó. Bây giờ các tu sĩ đây này, hỏi là trước khi họ làm lễ khấn á, chọn đời đó, họ đã học bao nhiêu năm rồi? Tối thiểu là 5-6 năm, phải không nào? Và tối đa là 9 năm, phải không cơ? Hả? Ông cha đó, một chủ sinh làm linh mục là phải tối thiểu là 6 năm. Có bao giờ mình nói là hai người là sắp sửa bí tích hôn phối đó được học 6 năm, 6 tháng là tốt rồi. Vậy thì cái vấn đề nó ở chỗ đó đó. Mình tìm hiểu nhau có đầy đủ chưa? Có thời gian để tìm hiểu nhau chưa? Mình nghĩ là nó đủ rồi. Nhưng mà đấy, ngay cả các linh mục là 6 năm học mà cũng có thỉnh thoảng một vài người gọi là người mình gọi là hơi tục. Dĩ nhiên cái chức linh mục vẫn còn nhá. Nhưng mà vị đó không được thi hành chức linh mục của mình nữa khi đã là khi có bí tích hôn phối rồi. Thì cái vấn đề là thấy nó hơi khó khăn đấy. Trong vấn đề mà là bí tích về hôn phối. Hả? Tại sao các cặp họ yêu thương nhau mà tìm hiểu chỉ có 3 tháng, 6 tháng mà không là 3, 4, 5, 6 năm? Vấn đề là chỗ đó. Mình chưa có đủ điều kiện, thời gian để tìm hiểu nhau. Hả? Không biết ở bên này như thế nào, ở bên Pháp là 100 cặp thì 50 cặp ly dị. Một nửa. Đó là cái đau của giáo hội đấy. Làm thế nào để giúp các bạn trẻ có thời giờ tìm hiểu nhau hơn? Còn cái chuyện này thì như cha nói là nếu mà thực sự là anh hay chị muốn rước lễ có thì thôi, thỉnh thoảng là cởi tháo cho rước lễ. Cái đó là cái cách mùa vụ và cái cách mục vụ của cha đó thoáng thì cha đó có thể làm được. Nhưng mà chúng ta xin nhắc lại cái chuyện cái bạt đấy hả, nhiều khi cha thấy là chị này anh này khao khát quá đi thì cho phép anh ta rước lễ với điều kiện anh đi chỗ khác, đừng có làm gương làm xấu cho giáo dân của mình ở đây. Còn cái chuyện mà anh nhận ơn bao nhiêu đó, coi việc rước lễ đó Chúa biết nhá. Cái gì giáo hội làm được á cho người đó thì làm, còn hiệu quả như thế nào đấy thì để Chúa biết, để Chúa làm nhá. Nhân từ, cái luật của giáo hội để giúp con người sống hạnh phúc chứ không phải để lên án con người. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy, luật giáo hội đưa ra để giúp con người sống tốt hơn, thăng tiến hơn, chứ không phải để dìm con người ta xuống. Người ta đã đau khổ rồi nhá. Vấn đề xa vợ xa cho con nhiều khi vì cái hoàn cảnh ở đó rất là đau thương, họ mới ly dị, họ mới làm như thế kia, thì giáo hội là để cha là mẹ thì phải vớt con lên chứ, phải không cơ? Thì đó, giáo hội chỉ là làm sao làm tốt cho con. Thì vị linh mục đó là với tư cách là giáo hội thì có thể làm được cho chị đó, cho anh đó.